Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Tăng Chi Bộ. Thì thầy Phương Tấn đọc dùm thiền và kinh Tăng Chi Bộ cuốn ba phẩm. Yahamika.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kinh Tương Ưng Bộ 5 chương 3 phẩm Amba Pali. Phần bệnh.
Rồi để tôi đọc trước cho rồi. Thì này chúng ta học qua cái bài tiếp tục. Thì đây chúng ta học qua cái phần kinh Tăng Chi Bộ cuốn 3 phẩm Yahamika phần Mahakunda. Thì đây Đức Phật dạy như thế này: một thời tôn giả Mahakunda trú ở Kati tại Sahapati. Tại đây tôn giả gọi các tỷ kheo: này các chư hiền, một số tỷ kheo chuyên tâm về pháp không ưa thích các tỷ kheo tu thiền, nói như sau: những người này thiền cái gì, thiền có lợi ích gì, thiền như thế nào? Các tỷ kheo chuyên tâm về pháp không quan hỷ, và các tỷ kheo tu thiền cũng không quan hỷ. Hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, không đưa đến lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Ở đây này các chư hiền, một số tỷ kheo tu thiền không ưa thích các tỷ kheo chuyên tâm về pháp, nói như sau: họ tháo động thất niệm lắm lời: những người này chuyên tâm về cái gì, pháp có lợi ích gì, chuyên tâm về pháp như thế nào? Các tỷ kheo tu thiền không quan hỷ, và các tỷ kheo chuyên tâm về pháp cũng không quan hỷ. Hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, không đưa đến lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Thì đây quý thầy thấy được rằng vào cái thời điểm Đức Phật rồi đến ngày hôm nay chúng ta, nó cũng có những cái xung đột giữa những người tu thiền và những người tu về giáo. Thì đây tôn giả Mahakunda, là quý thầy biết là tôn giả này là em ruột của ai không? Em ruột của ngài Xá Lợi Phất, tức là Samputta đó, tức là em ruột của ngài Xá Lợi Phất. Thì một hôm ngài họp các chư tỳ kheo và ngài đưa ra những cái quan điểm ngài thấy như thế này, tức là có một số thầy tỳ kheo chuyên tâm tu về pháp lại không ưa thích các thầy tỳ kheo tu thiền. Chuyên tâm về pháp là gì? Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật có những các thầy tỳ kheo là chuyên về pháp học, nhưng mà ngược lại không có chuyên về pháp hành. Nhưng mà những thầy tỳ kheo trẻ sau khi đến với Phật rồi đó, thì Phật biết căn cơ của cái thầy tỳ kheo này sau này làm lợi ích cho mình và cho người, thì Đức Phật dạy tỳ kheo này là phải vừa học vừa hành. Còn những tỳ kheo lớn tuổi là học cũng được, tức là học đâu quên đó, cho nên phải làm gì? chuyên về hành, không có chuyên về học. Tức là nắm đề mục cố thiền thì vào rừng, vào ở chỗ A Lan Nhã tu. Mà chẳng hạn như mà tuổi mà chừng 50 hoặc là 60 rồi đó thì cái nước tu thôi chứ học gì nữa. Học là làm lợi ích cũng bao nhiêu người, cho nên chuyên tu. Nhưng mà ngược lại á, thì có một số người á, chuyên học, học cái thì sở học nó nhiều, cái tri kiến nó rộng, cho nên lại chê cái người tu thiền. Trong kinh Pháp Cú kể một câu chuyện, kể một câu chuyện như thế này, tức là có hai người cùng xuất gia một lúc, cùng làm huynh đệ với nhau. Một người chuyên về pháp học và một người chuyên về pháp hành. Mà cái người mà chuyên về pháp hành á, tỳ kheo lớn tuổi cho nên ngài chuyên chú tu tập thì khoảng một thời gian ngắn, rất là ngắn, thầy chứng quả vị A-la-hán. Còn ngược lại, thầy tỳ kheo chuyên về học á, mà quý thầy thấy á, học thì sao? Học sao? Lão Tử nói học á thì thêm, ngộ nha, học á thì thêm mà tu thì bớt. Là vậy, học thì mình thêm chi kiến, tu thì mình bớt chi kiến, cái nhiêu đó thôi. Lần lần mình thấy cái pháp nhà Phật rất là hay. Nếu mà mình học á thì nó thêm, lúc mà mình học là nó lúc nào cũng thêm hết đó. Nhưng mà tu tức là nó bớt. Cho nên 3 tháng sau thầy tỳ kheo lớn tuổi chứng quả vị A La Hán. Ngược lại, thầy tỳ kheo trẻ tuổi do học không có tu. Cho nên một hôm cái ông mới về mới gặp cái thầy tỳ kheo lớn tuổi. Cái ông khởi niệm lên, ông khởi niệm, ông nói cái ông này, cái bộ dạng này tôi nhìn là tôi biết ông dốt rồi. Ông vào ông tu mà ông suốt ngày ông học thì tôi biết ông dốt rồi. Thôi bây giờ mình phải đố ông. Mình đố ổng là, ví dụ như là, ông biết Tam Bảo là gì không? Ông biết Tứ Diệu Đế là gì không? Ông biết Sơ Thiền là gì không? Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sơ Phi Tương Xứ. Ông biết không? Ông tính gì á? Quý thầy thấy không? Thời Đức Phật là có rồi đó. Nhưng mà không qua được cái gì? Cặp mắt của Thế Tôn. Vì cái thầy tỳ kheo này vừa khởi niệm, cho nên Đức Phật biết là nếu ông mà cật vấn cái thầy tỳ kheo A-la-hán này thì chắc chắn ông sẽ rớt xuống 3 đường ác đạo. Vì sao? Khởi niệm đối với Bậc Thánh. Do đó Phật mới từ cái hương thất Phật đến nói như thế này. Này hai thầy có được an ổn không? Tu học như thế nào? Thì lúc này thầy tỳ kheo trẻ thấy như sao? Vừa nói là tu học như thế nào là lúc này ông quọt ra liền. Tự gì xưa giờ không có dịp nói, bí quá nói. Vừa nói là tu học như thế nào là ông tuôn ra bất tận thiên thu luôn. Gần một tiếng đồng hồ mà Thế Tôn vẫn sẵn sàng lắng nghe. Ông nói là sơ thiền sao? Sơ thiền, nhị thiền, rồi tam thiền, tứ thiền, sơ thiền là như thế nào? Sơ thiền như thế nào quý thầy thuộc không? Đó. Sơ thiền định sanh hỷ lạc địa, rồi gì nữa, ly sanh hỷ lạc địa, rồi nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa, rồi tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Ông nói rất là rành, những cái câu, những cái cú, những cái từ ngữ văn chương ông rất là hay. Nói xong rồi cái Thế Tôn mới nói gì hết đó. Lúc này Thế Tôn mới xoay người qua thầy tỳ kheo già nói, còn ông sở học sở tu ông như thế nào? Thì lúc này thầy tỳ kheo lớn tuổi nói, bạch Đức Thế Tôn, nói về cái sở học con rất là kém. Nhưng mà Thế Tôn hỏi nguyên nhân như thế nào mà đạt đến cái chỗ sơ thiền thì con biết á. Cái kinh nghiệm, cái mà con trải qua được, cái con mà bị chướng duyên, bị tu không được, mà con chăn trở như thế nào, Thế Tôn hỏi đâu thì con biết. Lúc này Thế Tôn mới hỏi, trong lúc mà ông đạt đến cái sơ thiền, ông bị cái gì? Lúc này ông trả lời, vừa trả lời hết xong rồi đó, thì lúc này Thế Tôn nói như thế này là sa đu tức là lành thay, sa đu và chư thiên 33 tầng trời đều vỗ tay tán thán rải qua cúng dường sa đu. Lúc nào thì kheo trẻ bực lắm, nói là bạch Đức Thế Tôn, con nói gần một tiếng luôn mà thầy Thế Tôn cái sa đu cái gì nữa. Mà chư thiên cũng sa đu mà cái âm thì kheo này ông nói rất là ngắn, nói không tới 5 phút. Mà tại sao Thế Tôn tán thán lành thay? Thì lúc này Thế Tôn nói bây giờ tôi hỏi ông nha. Giờ đến phiên tôi hỏi ông nè. Nếu mà ông trả lời được là nguyên nhân như thế nào dẫn đến con đường chánh đạo, nguyên nhân như thế nào đạt đến con đường giác ngộ giải thoát, ông nói ra đi nguyên nhân, thì Như Lai không những tán thán ông mà toàn cõi Diêm Phù Đề này tán thán ông luôn. Lúc này ông mới xấu hổ, ông quỳ xuống sám hối. Thì lúc này Đức Phật mới nói một bài kệ là: dầu cho mà hiểu kinh rất là nhiều mà chưa chứng được một phần nào trong giáo pháp á, thì giống như cái muỗng canh á, thì ngàn đời nó cũng biết miếm liếm một vị gì hết. Quý thầy thấy cái muỗng này mình bỏ vô nồi canh nó biết ngọt, hỏi ngọt nó cũng biết, hỏi bùi nó cũng biết, mặn lạt nó cũng biết. Thì qua cái phần này ở đây á, thì cái thầy, một số thầy tỷ kheo chuyên tâm tu về pháp á, lại không ưa thích các tỷ kheo tu thiền, nói như sau: những người này thiền cái gì, thiền có lợi ích gì, thiền như thế nào? Các tỷ kheo chuyên tâm về pháp cũng không có quan hỷ, và các tỷ kheo tu thiền cũng không có quan hỷ, tức là hai bên không có vui với nhau. Mà đã không có vui với nhau á, thì hành động này đưa đến đau khổ, không có được an ổn hạnh phúc. Thứ nhất là gì? Rất nhiều người không được an ổn, nhiều người không được lợi ích, trong đó có chư thiên và loài người. Cho nên mình thấy rất là rõ nè, nơi nào mà có chư tăng mà xung đột, nơi nào mà có chư tăng phiền não, nơi nào mà có chư tăng khổ đau á, thì cái chú xứ đó tự nhiên nó bất ổn. Cho nên cái sự tu tập của mình á, mình muốn trả ơn ba đời chư Phật. Thứ nhất là cho tín thí, cho những người thân của mình mất á, là quý thầy nhớ là trong cái chú xứ của mình là không được xung đột. Mình mà xung đột rồi đó là những cái cõi vô hình nó ở gần với mình á, nó bị xúc não, nó đau khổ lắm. Nói mấy ông này cúng dường ông ăn, mấy ông xung đột chút, nó bắt được những cái tư tưởng. Nhưng quý thầy phải cẩn thận. Cho nên á, ở trong kinh Tạp Hàm kể một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo, ngài tu một mình ở trong một cái hoàng đảo. Rồi sau khi mà đến an cư ba kiết hạ xong rồi, ngài rời bỏ, ngài đi. Thì trong đêm đó là những cái cõi mà vô hình á, tức là chư thiên nè, dạ xô, quỷ thần, thần núi, thần sông, khóc ròng luôn. Thì ngài hỏi là tôi ở đây có được lợi ích gì mà tôi đi mấy ông khóc? Nói thầy không có hiểu. Chứ từ lúc mà thầy đến đây rồi đó, tụi con bớt tranh cãi với nhau, bớt giành giật với nhau, sống rất có chi túc. Do thầy ngồi thiền đó, cái năng lực thầy ngồi thiền thầy tỏ ra tụi con cảm được. Và từ đó ngài quyết định ngài ở cái hòn đảo suốt luôn. Hòn đảo đó bây giờ gọi là đảo Sri Lanka đó. Không biết thấy không? Cho nên mình mà ở với nhau mình bị xung đột. Mình không có thấy đâu nha, mình bị xung đột về cái tư tưởng thôi. Mình phàm mình thấy mà cái tư tưởng mình khởi lên, ma quỷ nó thấy hết. Mấy ông này tu hành gì mà bị xung đột suốt, ý thức hợi. Đó, cho nên thứ nhất là chư thiên và loài người bất ổn trong cái chú xứ đó. Mình phàm mình thấy chứ mình mà vừa xung đột về cái ý thức hệ thôi, là lúc này nó có những cái luồng tư tưởng. Cho nên là những cái người cái loài nó bắt được, nó cảm, nó thấy bức rất khó chịu lắm. Mà chính nó về chính cái phước của mình càng ngày nó tổn giảm dần, nó không đưa đến cái kết quả lâu dài trong chánh pháp. Mà trong kinh A Hàm gọi là bị gì? Bị hệ lụy là gì? Tức là chìm đắm trong những cái đường xấu ác. Cho nên quý thầy cẩn thận nha, bất cứ cái gì mình phải xả buông xả, đừng dính mắc nhiều, đừng cái dính mắc giữa người với người đó. Đó lúc là người tu, nhất là người tu. Cho nên đây nói là tỳ kheo tu về pháp và tỳ kheo tu về thiền, nếu mà có những cái xung đột thì chư thiên và loài người không được an ổn, thì mình ở đây cũng như thế. Và ở đây có một số tỳ kheo tu thiền cũng không ưa thích các tỳ kheo chuyên tâm tu về pháp, nói như sau: họ tháo động, họ thất niệm, họ lắm lời. Những người này chuyên tâm về cái gì, pháp có lợi ích gì, chuyên tâm pháp như thế nào? Các tỷ kheo tu thiền không quan hỷ, và các tỷ kheo chuyên tâm tu về pháp cũng không có được quan hỷ. Hành động như vậy không đưa đến hạnh phúc và an ổn cho nhiều người, không đưa đến lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người, tức là hai bên bị xung đột. Do đó mình thấy cái tinh thần của thiền của Sơ Tổ Trúc Lâm là thiền gì, ai biết? Thiền gì? Hòa Thượng Xiển Vương á. Cho nên cái tư tưởng của Sơ Tổ Trúc Lâm, ngài mới thấy được cái hiện tượng vào cái thời Đức Phật, thì cái thời hiện nay của chúng ta cũng như thế. Cho nên ngài rút tỉa những cái kinh nghiệm ngài đưa ra, thiền giáo song hành. Cho nên vào cái đời nhà Tống đó nha, thiền kháng thọ đầu không cho học giáo. Tức là ôm một câu là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, tức là ngã thì ta là ai, ôm cái câu thọ đầu thì giáo bỏ gọi là tu độn công phu. Tu chừng nào mà ngộ thì mới suốt thôi, chứ còn mà trong lúc tu là không được xem kinh xem sách. Do đó Sơ Tổ Trúc Lâm rút tỉa những cái kinh nghiệm, cho nên đưa ra giáo, vừa tu thiền vừa học giáo. Giáo giống như bản đồ, mà thiền tức là trên cái con đường đi á, đi đến đích. Thì qua cái phần này á, để cho chúng ta minh chứng được rằng thiền là gì. Thiền là gì? Thiền chính là thiền chính là tâm của Phật, mà giáo á, chính là lời của Phật, mà giới chính là hạnh của Phật. Mà chúng ta mà tu thiền giáo song hành rồi đó thì mình không có phế giáo, mà không có phế giáo cho nên không có hủy báng những người học giáo. Mình tu thiền cho nên mình cũng không có hủy báng những người tu thiền. Cho nên mình sao? Đi con đường trung đạo đế, đệ nhất nghĩ đế. Đó, cho nên đây là khẳng định luôn, tức là thiền là gì? Thiền chính là tâm ấn của Phật. Trong lúc mà quý thầy đang ngồi thiền, đang ngồi kiết già, hoặc là chúng ta ngồi bán già, hoặc là chúng ta ngồi thiền đến cái mức công phu mà được an ổn, được yên tĩnh á, chính là chúng ta khế hợp trong cái tâm ấn của Phật. Mà chúng ta đang học giáo, đang xem kinh, là chúng ta đang biết rằng chúng ta đang nghe Đức Phật thuyết pháp, tức là lời của Phật. Mà chúng ta giữ giới cho được thanh tịnh, được trang nghiêm, được mô phạm, thì chính là hạnh của Phật. Chẳng hạn như Phật tử họ đến đây, họ thấy quý thầy đi đứng có chánh niệm, có trang nghiêm, tự nhiên họ khởi lòng tính với Tam Bảo. Còn mà đến đây mà gặp quý thầy mà quần ống cao ống thấp, mà vừa nhảy vừa giỡn vừa cười là chết, tức là họ phỉ báng Tam Bảo. Bởi vì một người tu hành có giới đức, tức là làm tô điểm cho cái ngôi nhà Tam Bảo sáng rỡ, cho nên nói là giới chính là hạnh của Phật, phải không? Do đó thiền sư Tây Sơn dạy, pháp có nhiều nghĩa, người có nhiều căn cơ, do đó ứng dụng không ngại, tạm lập các tên, hoặc là tâm, hoặc là Phật, hoặc là chúng sinh, nhưng không nên bám vào danh tự mà hiểu. Tức là nếu mà chúng ta học pháp đó, pháp thì rất có nhiều nghĩa, người thì có rất nhiều căn cơ bậc hạ, căn cơ bậc trung, căn cơ bậc thượng. Đức Phật giải thích giống như một cái biển đại dương, không những cái biển đại dương nó có gì, có những cái loài cá lớn, cá ma kiệt đà, cá voi, nhưng mà biển nó vẫn dung chứa con gì, tôm, tép, phải không? Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, căn cơ bậc thượng thì hiểu theo căn cơ bậc thượng, căn cơ bậc trung á thì hiểu theo căn cơ bậc trung, mà căn cơ bậc hạ thì hiểu theo căn cơ bậc hạ, mà lập các tên hoặc là tâm, hoặc là Phật, hoặc là chúng sinh. Nhưng trên cái quan điểm này chúng ta đừng có bám vào danh tự mà hiểu, vì cái mà giáo á, quý thầy nhớ kỹ nha, cái mà giáo á là của chư Phật và chư Tổ, chứ không phải của mình. Hệ như mình nghe nói thế nào là Phật, nói ba con gai cái quỷ đó ngộ, ngộ là cái quỷ đó ngộ chứ không phải mình ngộ. Mình học, mình tu, mình phải lưu ý điểm đó, đúng không? Hỏi thế nào là Phật, Phật cái người đó ngộ, ồ ông này ông ngộ giống mình, không phải, thiền sư ngộ mình chưa ngộ, nhớ kỹ điều đó. Cho nên không không được bám trên danh tự mà sanh hiểu. Thể thật ngay đó mà khởi niệm tức nó sai. Thể gì? Ngay đó nhận thôi, khởi niệm tức là sai rồi. Khởi niệm tức là nó chặt, không có dính vào trong kiểu đó. Cho nên trong thiền hỏi có một câu chuyện đó. Có một cái ngôi chùa trên núi mà chư tăng á, thường thường rằm tháng 7 á, làm gì? Phơi kinh. Chẳng hạn như kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già. Mà chư tăng ở trên núi á, tỷ vệ nói là nếu ai mà đứng gì? Chẳng hạn như gió mà nó thổi về hướng này phải không? Thì người nào mà đứng ngay đầu ngọn gió mà trong số kinh đó nó thổi đến đó, thì những cái phiền não, những cái đau khổ thì hết. Cho nên dân chúng rất là tin tưởng. Thì một hôm đúng cái ngày rằm tháng 7, chư tăng mới lấy những cái bộ kinh trong cái thư viện ra phơi. Thì lúc này thiền sư Nhất Thu á, ông cởi áo ra hết, ông mặc cái quần đùi ông cũng phơi luôn. Ông hòa thượng xuống hỏi là người ta đang phơi kinh mà ông làm gì mà ông cởi đồ hết, mặc cái quần xà lõn ông nằm, ông trình in là gì? Ông nói tôi cũng phơi kinh. Hỏi kinh đâu phơi? Cái ngày chỉ ngày bụng, ngày nói kinh này nè. Kinh này chính là kinh sống. Kinh này biết ăn, biết uống, biết thở, biết làm các việc thiện pháp, biết ngồi thiền, biết tụng kinh, biết sám hối. Còn kinh này biết không? Thì từ đó về sau á, thì các thầy tỳ kheo ở trên núi đó không còn có cái hiện tượng phơi kinh nữa. Bị ngộ đó rồi. Phải không? Nếu mà mình nghe kinh mà tự nhiên mình dứt hết phiền não thì chắc toàn thế giới này nghe hít thở, nghe mùi kinh. Phải không? Cho nên qua cái lần khai thị của thiền sư Nhất Thu, trên họ mới thấy là cái điểm sai. Bây giờ cho nói là thể thật ngay đó khởi niệm liền là sai rồi. Thế Tôn ba lần chuyền tâm lập nên tông chỉ của thiền, những lời dạy suốt đời của Phật lập nên giáo. Vì vậy nói rằng thiền chính là tâm của Phật, giáo chính là lời của Phật. Quý thầy, ai mà nhớ Thế Tôn ba lần chuyền tâm lập nên tông chỉ? Ba lần truyền tâm là truyền cho ai, nhớ không? Ba lần truyền tâm pháp. Ai biết? Ai mà biết chỗ này tôi thưởng ba cuốn sách liền. Ai biết không? Thì Ngài Ca Diếp biết, Ngài Ca Diếp truyền cho Ngài Ca Diếp bằng ba lần truyền ở đâu? Ba chủ yếu của nhau đó. Chứ còn mà là Thế Tôn là truyền cho là sơ tổ thiền mà từ Ấn Độ qua bên Trung qua Việt Nam là đích thị là thủy tổ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà sơ tổ chính là tổ Ca Diếp, thủy tổ là Đức Phật rồi, nhưng mà kế nhiệm cái người thứ hai chính là Ngài Maha Đại Ca Diếp. Maha Ca Diếp, Maha là đại đó, tức là tôn giả Đại Ca Diếp. Thì như vậy đây truyền ba lần truyền tâm là chuyện đâu? Lại sang lần thứ ba. Ai nhớ? Thứ ba. Tức là lần thứ nhất là Đức Thế Tôn thuyết pháp tại cái tháp Đa Tử. Trong lúc Thế Tôn thuyết pháp thì bất ngờ tôn giả Maha Ca Diếp đi vào. Mà tôn giả Maha Ca Diếp là tu cái hạnh gọi là khổ hạnh đầu đà, cho nên các thầy tỳ kheo trẻ tuổi mới khởi cái niệm khinh thường. Lúc bây giờ Thế Tôn mới gọi Ngài Ca Diếp lên, mới nhường cho nửa tò ngồi, tức là truyền tâm lần thứ nhất. Lúc này tôn giả Maha Ca Diếp nói: Thế Tôn là thầy của con là trò của Thế Tôn, cho nên con không có dám ngồi. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới xác chứng như thế này: này các tỳ kheo, nếu mà ta có cái trí tuệ như thế nào thì tôn giả Maha Ca Diếp cũng có giống như ta. Nếu ta có những cái bậc thiền định như thế nào thì tôn giả Maha Ca Diếp cũng có những cái bậc thiền định giống như ta. Nếu mà ta an trú từ một ngày cho đến bảy ngày trong cái mức thiền định như thế nào thì tôn giả Maha Ca Diếp cũng có cái sức thiền định giống như ta từ một ngày cho đến bảy ngày. Đó là chiền, chiền tâm lần thứ nhất. Đó, quý thầy ghi vô nha, tại cái tháp Đa Tử. Đó. Thì cái lần á, chiền tâm lần thứ hai chắc là đại chúng ai cũng biết rồi, tức là trên núi Linh Thú Phật đưa cành hoa sen, tất cả đại chúng đều ngơ ngác. Thì lúc này tôn giả Maha Ca Diếp mỉm cười, Đức Phật nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, riêng truyền cho Maha Ca Diếp, tức là truyền tâm lần thứ hai. Tôi đọc lên với thầy ghi, từ từ ghi vô. Và truyền tâm pháp lần thứ ba là trong lúc lễ trà tỳ, tức là lúc này tôn giả Maha Ca Diếp đi rất là xa, đoạn đường trong đó tính lại khoảng là, giống như là mình nói đại khái giống như là 60-70 cây số, mà lúc này tôn giả Maha Ca Diếp dẫn 500 thầy tỳ kheo, thì lúc này ngay trong cái dưới gốc cây Sa La Sông Thọ đó, thì tỳ kheo A Nậu Lâu Đà châm lửa, nhưng mà lửa không cháy, lửa không cháy được. Chờ ai? Chờ tôn giả đến. Thì sau khi mà tôn giả Maha Ca Diếp đến rồi đi nhiễu ba vòng á, thì lúc này Đức Thế Tôn ấy đưa cái bàn chân ra, tức là truyền tâm pháp lần thứ ba. Mà trong câu chuyện thiền sư Trung Hoa có một đoạn nhân duyên, tức là thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư mới sai thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu, nói ông đến chỗ Nam Nhạc Hoài Nhượng, ông đưa thư cho ta đi, ta sẽ về cho ông một cái chiếc búa ở núi. Sau khi mà thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu đến chỗ ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, trình bày cái chỗ tin tức hết xong rồi đó, thì lúc này thiền sư Hy Thiên mới đến gặp gặp ngài Thanh Nguyên Hành Tư, mới nói là con làm xong việc hết rồi, thầy cho con một chiếc búa, con ở núi. Cái thiền sư Thanh Nguyên nó duỗi cái chân ra một cái, đó là tâm ấn, duỗi chân ra một cái, chỉ cái gì? Chỉ là ngay cái tròng con mắt của mình đó, chứ không phải ngay cái chân nha. Đó là tinh thần của nhà thiền, gọi là kiến sắc mà minh tâm, thấy sắc mà rõ cái tâm của mình, tức là bất động. Sắc thì có duỗi có co, nhưng mà cái tánh thấy nó bất động, tức là nhận chỗ đó ở núi được, tức là tâm nó không bị cảnh nó chuyển, mà tâm chuyển lại cảnh, đó là ở núi. Thì ở đây cũng vậy, cái lần mà truyền tâm pháp lần thứ ba, tức là Thế Tôn duỗi chân ra một cái, ngài nhận được. Đó, cho nên nói là Thế Tôn ba lần truyền tâm lập nên tông chỉ của thiền, và những lời dạy suốt một đời của Phật lập nên giáo, tức là Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, khoảng 300 pháp hội, kinh luận có trên 500.000 bộ, và cho nên lập nên giáo. Do đó nói rằng thiền là tâm của Phật, mà giáo chính là lời của Phật. Do đó Lục Tổ dạy: thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa, tức là mình thấy, mình nghe, rồi mình tụng, mình đọc, đó là tiểu thừa. Ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa. Cái mình, chẳng hạn mình đọc kinh đi, cái mình ngộ được cái điểm đó Phật nói gì, cái mình hiểu được cái nghĩa đó Phật nói gì, tức là trung thừa. Y pháp tu hành chính là đại thừa. Mình ngộ rằng mình chịu tu cũng như không, mình ngộ được cái pháp đó Phật chỉ như thế nào. Phật nói chẳng hạn như, chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ thôi, chẳng hạn như Phật gặp cái ông mà phạm chí hắc thị tu, ông Phật kêu buông, buông xuống, buông, buông. Mình hiểu rồi, mà hiểu là cái mình buông. Mình hiểu, rất là hiểu, hay Thế Tôn hiểu buông. Mình cũng hiểu là buông là tức là buông xả sáu căn, sáu trần, sáu thức, mình hiểu rất là nhiều, mà mình chịu buông, dính mắc suốt. Thì đó là gì? Đó gọi là trung thừa. Còn mình y pháp, mình y cái pháp đó, mình bắt đầu mình tu, khởi công mình tu, đó gọi là đại thừa. Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả không nhiễm, lì các pháp tướng, một cũng không có được, gọi là tối thượng thừa. Có nghĩa là muôn pháp mình thông hết á, thông hết mà mình không có nhiễm, không có dính mắc. Nó có nghĩa mình hiểu hết, mình tu có chứng nghiệm luôn, mà mình không có khởi một cái tâm chứng đắc ngã mạn cống cao gì đó, thì đó gọi là gì? Đó gọi là tối thượng thừa. Cho nên Lục Tổ nói thừa là ngay tâm ông ấy, chứ không phải cái miệng ông tranh cãi. Cái miệng ông trong tranh cãi là tôi là tối thượng thừa, còn ông là tiểu thừa, bị ví dụ gì đó, thì đó là pháp nó không có thừa. Pháp là không có thừa, mà do tâm người có thừa. Do đó Lục Tổ dạy là pháp á, thì không có đốn tiệm, mà do người á, có đốn có tiệm nó lập là pháp. Cho nên ở đây nó rất là kỹ. Do đó một hôm có ông Tăng hỏi thiền sư Ba Lăng, tổ ý và giáo ý đồng hay là biệt? Tổ ý là gì? Tổ ý chính là thiền, mà giáo ý chính là pháp, thì hai cái đó đồng hay là khác? Thì thiền sư Ba Lăng đáp: gà lạnh lên cây, quịt lạnh á thì nó xuống nước. Các thiền sư trả lời mình hiểu không? Tại sao nói gà lạnh lên cây? Con gà nó lạnh á thì nó nhảy lên cây thì nó hết lạnh, mà con quịt nó lạnh á thì nó lủi xuống nước. Mà mục đích á, mục đích con gà quịt nó làm gì? Ai biết mục đích con gà quịt? Mục đích con gà con quịt miễn sao mà hết lạnh được ấm. Thì cái tu này cũng vậy. Anh tu cái gì cũng biết là miễn làm sao anh hết phiền não cho tôi, nghe đi. Còn anh học giáo anh tu gì cởi anh mà miễn hết phiền não vậy thôi, thấy không? Miễn anh dứt phiền não, anh dứt khổ đau, tự thân anh được chứng nghiệm, thì anh tu gì cởi anh, tu pháp gì cởi anh, mà miễn sao là anh hết phiền não trong cái tranh cãi. Tranh cãi pháp này cao, pháp kia thấp, pháp này mới đúng của Phật, pháp này không phải của Phật thì nó càng xa nữa. Đó, cho nên nói là gà lạnh á thì nó lên cây, quịt lạnh á thì nó chui xuống nước, vậy thôi. Đơn giản, rất là đơn giản. Về sau thiền sư Bạch Văn Nghĩa Đoan nói thiền sư Ba Lăng á chỉ nói được 5 phần, nói như thế là cũng được 5 phần. Còn theo tôi thì sao? Thì ngài nói như thế này nè: quốc nước trăng trong tay, đùa hoa hương đầy áo. Tại sao mà nói là quốc nước trăng trong tay? Ví dụ như quý thầy mà xuống cái dòng sông, cái mình thấy mặt trăng dưới, đúng không? Cái mình làm gì? Mình vớt cái mặt trăng lên, được không? Không, phải gọi là quốc nước trăng trong tay. Các ông thiền sư mà chứng đạo là ông nói cái gì cũng thơ văn rất là hay, phải không? Quốc nước trăng trong tay mà đùa hoa hương đầy áo. Có nghĩa mình thấy chẳng hạn bây giờ cái bóng trăng nè, tôi đụng tôi làm gì á, cái mặt trăng nó bị dính mắt không? Nó bị ô nhiễm không? Không. Mà còn qua, qua tôi đùa, tôi giỡn qua, giỡn bướm, giỡn hết mà tôi không dính mắt. Nghĩa là làm gì thì làm, anh đừng có ô nhiễm, đừng có dính mắt, đủ. Bây giờ tôi cho anh nhảy cò cò cũng được, anh khỏi còn ngồi thiền luôn. Nhưng mà anh đừng có ô nhiễm, anh đừng có dính mắt, đúng. Thì về sau thiền sư Dược Sơn nghe nói như thế rồi á. Do đó làm sao? Do đó thiền sư Dược Sơn á, ngài dặn á, ngài dặn những người học trò, ngài nói là các ông không được xem kinh, tu thôi đừng xem kinh. Thì về sau á, các đệ tử thấy ngài xem kinh thì các đệ tử hỏi là thầy dặn tụi con là không được xem kinh, là tại sao bây giờ thầy xem kinh? Thì ngài nói là ta xem kinh thì được, còn các ông xem kinh á thì da trâu nó cũng lủng, huống chi cuốn sách này. Tại sao ngài nói da trâu cũng lủng? Bởi vì mình học kinh rồi mình chia sẻ, ồ đây là Phật nói gì, đây là tổ nói gì, đây là pháp này cũng có Phật nè, pháp tịnh mới là của Phật nè, pháp thiền phải hay là pháp thiền phải có Phật nói, pháp tịnh phải, pháp mật này có Phật nói nè, pháp thiện phải, ví dụ vậy. Thì tôi nói là da rồng cũng rụng lủng, đúng không? Da trâu. Cho nên ngài nói là ta xem kinh thì được, mà các ông xem kinh thì da trâu nó cũng lủng luôn. Tức là mình chia sẻ, mình phân tích. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Cho nên mình là cái người khôn khéo nhất là mình vừa học vừa tu, đúng á, mình vừa học vừa tu cho hiểu. Nhà tôi hay kể một câu chuyện á, có một ông nhà bác học á, phải không? Ông trên đường đi cái ông quá gian cái một cái anh thủy thủ. Trên bước đường đi thì hơi xa cho nên anh đến gần anh tâm sự. Nó hỏi là ông học thiên văn học chưa? Nói chưa, mất 1/3 đời người. Ông học hải dương học chưa? Nói chưa luôn, chết rồi, ông mất là 1/4 đời người. Ông học chiêm tinh học chưa? Nói chưa luôn, trời ông đi biển mà sao ông học chứ. Học chiêm tinh học, hải dương học rồi. Rồi là tất cả những cái mà trang bị cái học thức mà ông chịu học. Cái hằng hồi cái tự nhiên sóng nó mưa gió bão cấp 12 nó thổi đến. Cho ông thủy thủ hỏi bác học này, ông học bơi lội học chưa? Nói chưa. Ủa bơi lội học là gì vậy? Bơi lội học có nghĩa là thiền này, nó chậm nữa sóng nó nổi lên cái đấy chìm xuống, mà ông không biết bơi là chết. Ông học bơi lội học chưa? Nói chưa. Vậy là ông chết một đời người, chậm nữa thiền nó chìm. Bơi lội học mà ông chịu học là thiền nó chìm là ông chết. Phải không? Thì qua cái phần này chúng ta học rất là nhiều, mà cái bơi lội học mình chịu học. Cái bơi lội học là bơi trong cái niềm cô tịch, trong cái niềm tĩnh lặng của chúng ta. Chúng ta phải bơi lội đó để chúng ta khám phá lại chính mình đó, thì đó mình phải cần bơi lội học. Còn mình học rất là nhiều mà cái bơi lội học mình không bơi là mình chết luôn. À, qua cái phần này nói à, cho nên các ông xem kinh đó, thì Gia Châu cũng lũng. Sao ngài Trung Nghiên ngài nói nghĩa đoan cũng chỉ nói được 8 phần, còn theo ta thì nhân ngã vô minh sâu một chùm. Hay không? Mấy ông nói gì nói cũng là nói chăng, nói cuội, nói gió thôi, cũng là nhân ngã ta người vô minh sâu lại một chùm chứ không dính gì hết. À, cái người xưa là rất là khéo, nhân ngã vô minh sâu một chùm. Đó. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiên có ghi vô đường tiên tâm hỏi thiền sư Hoàng Biện, thiền sư đã hỏi ý của tổ, lại có lễ Phật tụng kinh chăng? À, sư đáp Sa Môn Thích Tử lễ Phật tụng kinh là pháp thường của trụ trì, sẽ có 4 quả báo, xong còn phải nương theo giới lực của Phật để tu, tham tầm thiện chi thức, lần tu phạm hạnh, nói gót Như Lai mà đi. Tức là Sa Môn Thích Tử sau khi mà ngộ đạo rồi cũng phải lễ Phật, cũng phải tụng kinh, được những cái quả báo, nhưng mà xong phải còn nương theo giới lực mình tu, rồi tham tầm thiện tri thức để học hỏi những cái phạm hạnh của Như Lai. Đó. Do đó thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi, tức là một hôm ngài Mã Tổ hỏi thiền sư Chí Tạng Tây Đường, sao con chẳng xem kinh? Sư thưa, kinh đâu có khác gì đâu mà xem. Con xem kinh không xem cũng đâu có khác gì đâu. Thì ngài nói, tuy nhiên như thế, xong còn về sau, vì người con cần phải nên xem. Đó. Mình xem kinh là quyền ta chứ không phải quyền mình. Nếu mà đứng ra tôi nắm pháp được rồi tôi lên ẩn ở đâu tôi tu sướng hơn, cần gì xem chỗ này chỗ kia nữa. Mà không có phương tiện chẳng hạn, bây giờ mình ra mình giảng, hỏi thế nào là Phật, đừng vọng tưởng, cứ nhiêu đó làm hoài. Cái thời này mà mình cứ nhiêu đó làm hoài thì giảng sao được. Ví dụ vậy. Chẳng hạn hỏi thế nào là Phật, đừng có vọng tưởng, cái nhiêu đó mình xài suốt rồi. Thấy không? Bây giờ mình ra cái xuống mình đang quy y Tam Bảo đi, mình phải giảng gì? Tam quy là gì? Chứ chẳng hạn mình nói mình lên mình quy y xong hết rồi cái người ta hỏi thưa thầy tam quy là gì, đừng có vọng tưởng, chết rồi. Mà cái bà già bán không biết gì hết, phải không? Vừa rồi tôi lên, chẳng hạn tôi lên cái vùng mà xa đâu đó, như ở gần ở Lạng Sơn thì phải, hỏi bà già là tam quy gì, nói thưa thầy tam á, tam là ba, quy là ba con rùa, tức là tam quy là ba con rùa. Mình phải giải thích người ta chứ. Quý thầy phải hiểu điểm đó. Cho nên mình xem kinh, mình học sách là cũng quyền ta thôi, chứ không phải quyền mình nữa. Mình hiểu được cái pháp rồi đó, là mình xem kinh, học pháp là quỳ chúng sinh, chứ không phải quỳ những người, quỳ cho mình nữa. Cho nên phải có phương tiện. Bây giờ mình giảng người ta, họ xuống hỏi là thưa thầy, cho con hỏi tứ diệu đế gì vậy thầy? Chớ vọng tưởng. Bảo đảm lần sau người ta không mời mình nữa. Trời có mạng, chớ vọng tưởng xài chút. Phải không? Ngày tôi giấu có một người, cái bà này bà hay lắm, bà lên bà giảng pháp, tôi nói vậy là chắc với thầy đã hiểu rồi. Phật tử nào mà đứng lên hỏi bà biết cái câu đó bà nghe không được, bà nói được, bà đưa lỗ tai, nói gì là ngay trong lúc mà bà nói gì là ở đây bà suy nghĩ siêu không. Tôi giấu tên người đó, bây giờ người đó cũng chắc hết tu rồi, cho nên tôi mới dám xưng tên vậy. Đưa lỗ tai, quay phim tôi coi luôn, đưa lỗ tai nè. Nói gì? Là có nghĩa là mình không trả lời được. phải không? Cho nên là phương tiện học giáo phải có. Đó. À, do đó luật tổ dạy, nếu toàn chấp tướng, tức là tăng trưởng tà kiến, nếu toàn chấp không á, tức là tăng trưởng vô minh. Nếu mình học kinh xem sách mà mình chấp á, tức là tăng trưởng tà kiến. Nè, như trong kinh Đại Thừa Đức Phật nói là bay trên hư không, bay dù hay gì đó. Nếu mình chấp á, tức là cái tà kiến mình tăng lên, mình không hiểu ý của Phật là tại sao. Nè, như Phật ngồi thiền định là những lỗ chân lông khác lên hào quang hết, chứ mình chấp. Chắc mình phải tu giống như Phật có những cái lỗ chân lông khác hào quang hết. Mà trong kinh điển Đại Thừa hay miêu tả những cái năng lực của Đức Phật là trong cái lý rất là sâu. Toàn thân Đức Phật đều phát hào quang là tiêu biểu. Toàn thân của Đức Phật là đều nằm ở trong chánh niệm. Chẳng hạn như một lần mà Đức Phật mà lúc mà tu mà hành đắc đạo á, sáu phương chấn động. Mà mình hiểu theo cái nghĩa là sáu phương là đông tây nam bắc gì đó, là nó không hiểu, không có lột hết ý của Phật. Mà sáu phương chấn động có nghĩa là sáu căn mình chấn động, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó chấn động. Chấn động mãnh liệt, tức là một người mà hội nhập về nguồn tâm, tức là sáu căn chấn động. Hiểu vậy thì nó sao? Không có tăng trưởng tà kiến. Còn mình chắc cái gì cũng không á, tức là tăng trưởng vô minh, tăng trưởng cái gốc vô minh lớn. Người chấp không là có chê bai kinh, nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng. Chỉ lời nói năng này tức là tướng của văn tự rồi. Chẳng hạn bây giờ mình nói là chẳng chấp văn tự thì cái gì? Chẳng chấp văn tự là bốn chữ rồi, cũng là văn tự, đúng không? Bây giờ mình nói sao cũng dính mắt hết đó. Bây giờ mình nói là chẳng chấp văn tự tức là bốn chữ rồi, đó là gì? Đó là tướng của văn tự đó. Mà người mà chấp không á, tức là chê bai kinh, chấp cái gì cũng không hết. Trong cái thiền sư của ngài Bạch Ẩn đó, có ông Tăng làm gì? Một hôm ông nói ổng là Phật rồi, cho nên ông lấy kinh ổng chùi đích. Ông nói ổng lấy kinh Phật chùi đích Phật cái gì hết á. Đại chúng ai cũng giật mình hết. Cái đến trình ngài Bạch Ẩn, ngài nói đúng, nếu ông là Phật á thì phải chùi cái giấy mà nó không có chữ. Vì nếu mà ông cảm ông là thanh tịnh rồi, bị cái giấy này có tướng, phải không? Mà cái tướng á, mà nó giống như mà bây giờ cái lỗ thì tròn, mà cái cây thì nó vuông á, thì nó ráp đúng. Vì ông là Phật rồi, ông là Phật á, thì ông phải chùi cái giấy nó không có chữ nghĩa gì hết á. Tức là phải trong trắng, nó phải không có một tì vết nào hết. Thì lúc này ông mới tỉnh ngộ ra được. Đó, qua cái phần đại chúng phải lưu ý. Lại bảo nói thẳng chẳng lập văn tự, tức là hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự luôn. Luật tổ thấy siêu không? Bây giờ mình nói là chẳng lập văn tự thì hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự luôn. Thấy người nói liền chê bai người ta nói là chấp văn tự, các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ. Lại chê bai kinh Phật, không nên chê bai kinh Phật, vì đó là tội chướng vô số. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu trơn, tức là ngài đã phá hết. Tức là đã phá cái gì? Đã phá cái người chê bai kinh Phật. Mà ngài cũng nhắc khéo luôn là mình cũng đừng cái chấp trên văn tự mà mình cầu cái chân thật, mà phải phản quan lại chính mình. Thì qua cái phần này để cho đại chúng hiểu thêm một điều, tức là như thế nào đó, chúng ta gặp cái người mà tu về pháp thì chúng ta cũng tán thán, đây là cái diền mối của Như Lai có mặt trong cuộc đời này. Nếu chúng ta gặp cái người tu thiền thì chúng ta cũng tán thán hoan hỷ, vì có mặt cái gì? Tâm ấn của Phật trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta thấy cái người mà giữ giới được thanh tịnh, chúng ta cũng tán thán hoan hỷ, vì gì? Vì có cái hạnh của Như Lai trong cuộc đời này. Thì qua cái phần này để cho đại chúng lưu ý, dầu tu pháp nào thì cũng miễn làm sao dứt hết phiền não, dứt hết khổ đau, không còn ô nhiễm nữa thì mới đúng là người đệ tử Phật. Đó. Thì chúng ta học tiếp qua cái phần kinh Tương Bộ. Tấn đọc dùm.
Cha Mâu Ni. Kinh Tương Ưng Bộ 2 chương 5 phần ví dụ với trăng. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi dạy các tỳ kheo: Hãy giống như mặt trăng, này các tỳ kheo, khi đi đến các gia đình, thân tâm phải dè dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, chớ có đường đột xông xáo. Này các tỳ kheo, ví như một người nhìn cái giếng cũ, sườn núi dốc hay thác nước, thân tâm phải dè dặt, không có đường đột xông xáo. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào một tỷ kheo xứng đáng đi đến các gia đình? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm sở y. Này các tỷ kheo, ví như bàn tay này giữa hư không, không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, vị tỳ kheo đi đến các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ rằng những ai muốn được lợi hãy được lợi, những ai muốn công đức hãy làm các công đức.
Thì đây chúng ta học tiếp về cái phần Tương Ưng Bộ viễn 2 chương 5 phần ví dụ với trăng. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi dạy các tỳ kheo: Hãy giống như mặt trăng, này các tỳ kheo, khi đi đến các gia đình, thân tâm phải dè dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, chớ có đường đột xông xáo. Này các tỳ kheo, quý như có một người nhìn cái giếng cũ, sườn núi dốc hay thác nước, thân tâm phải dè dặt, không có đường đột xông xáo. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào một tỷ kheo xứng đáng đi đến các gia đình? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm sở y. Sở y có nghĩa là nương tựa đó. Này các tỷ kheo, quý như bàn tay này giữ hư không, không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, vì tỳ kheo đi đến các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ rằng những ai muốn được lợi hãy được lợi, những ai muốn công đức hãy làm các công đức. Đây, qua cái phần này đại chúng lưu ý, có nghĩa là vào cái thời Đức Phật có các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni được các thí chủ mời đến nhà cung kính cúng dường. Mà cái điểm đặc biệt của Thế Tôn là căn dặn các thầy tỷ kheo hoặc là tỷ kheo ni đi đến các gia đình thì giống như cái gì? Giống như gì? Giống như mặt trăng. Mà mặt trăng đến gia đình ta nó mát hay là nó nóng? Còn mình đến gia đình ta nó nóng hay nó mát? Nhìn cái mặt mình là ta sốt rồi, trời ơi, ông này ông vô này ông xin tiền xin gì nó chết rồi. Tức là mình đến gia chủ người ta, ta cảm thấy giống như nóng bức, nó bực tức, nó khó chịu. Thì mình biết rằng cái pháp mình tu nó hơi chậm. Mình đến mà người ta thấy mình đến, mình xin quyên góp là ta chết rồi. Mà trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói là giống như con trâu á. Con trâu nó chở, chẳng hạn con trâu nó chở 100 kg. Thì Thế Tôn nói cái người mà khôn á, thì chở khoảng là 80 kg là vừa. Nếu mà con trâu nó chở 100 kg, cái mình quất 200 kg nó sụng luôn. Quý như có một gia chủ trong cái túi họ khoảng chừng 10 triệu, thì mình đến họ cúng mình 5 triệu là đủ. Cái mình nói trời, 5 triệu không đủ đâu, cúng 8-9 triệu chứ. Con trâu nó sụng luôn. Lần sau gặp mặt mình điện thoại đến là đấy, con nói xuống nói thầy là má không có ở nhà là thua, đúng là thua. Quý thầy mà đến gia chủ là nói má không có ở nhà là thấy thua. Thấy không? Cho nên nói là Phật biết, Phật dạy cho các tỳ kheo cái thời Đức Phật và cái thời hiện nay của chúng ta mình phải lưu ý. Tức là đến các gia chủ chúng ta giống như cái mặt trăng. Mình đến sao mà ta cảm thấy được an ổn, được hạnh phúc, được lâu dài trong chánh pháp á, thì lúc này mình được lợi ích. Cái mặt trăng mình lúc nào cũng soi sáng đó. Mà mặt trăng nó mát thì sao nữa? Nó mát mà nó tĩnh, nó lặng. Thấy không? Thì sao nữa? Khi đi đến các gia đình, thân tâm phải dè dặt. Có nhiều người đến sao con vô lục đồ làm nhà mình vậy. Quý thầy phải lưu ý nha, dầu cho Phật tử là thân với mình luôn cũng phải dè dặt. Rồi sao ngồi chéo vợ lên nhịp gì nữa, cái nhà gia chủ ta đang hát karaoke cái mình nhào vô mình bấm, ví dụ hát trên đó một mai sau cơn mê cái mình nhịp một mai sau cơn chết luôn. Chẳng hạn như bên đó hát karaoke là bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, cái dân mình hát bao nhiêu năm rồi luôn chết luôn. Trời ơi, cái ông này mấy đứa con chồng con cháu người ta làm chi, thấy không, trong một gia đình là không có ai mà thuần hết, không có ai mà thuần hết, có người này người khác nữa, có người không ưa đạo Phật. Bây giờ bà vợ bà thích đạo Phật, ông chồng ông thích là bà vợ ông thích, hai vợ chồng đồng thích là con nó thích, con nó thích mà cháu nó thích, cho nên mới chết đó. Đến đây là gì? Thân tâm các ông phải dè dặt, đừng có xông xáo. Vừa rồi tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm á, có ông sư kiếm cởi, ông qua bên Miến Điện á, ông tu khoảng chừng 3 tháng có công chuyện đi. Thì bên đó có một cái lực là tỳ kheo đi đâu là phải có cư sĩ đi kế bên để giữ giới giùm. Tức là cái vị cư sĩ phải thuộc 217 giới, thuộc la hầu luôn để giữ trong thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo ở bên Việt Nam qua đâu có biết. Sau khi về rồi thì cái vị cư sĩ nói là thầy phạm hai giới. Đến 10 vị trưởng lão đứng ra sám hối. Thì cái ông này ông nói tôi phạm giới gì đâu, tôi đi tôi đâu phạm giới gì đâu. Ông thấy tôi phạm giới chỗ nào? Tôi đâu phạm giới gì đâu. Bây giờ con chỉ cho thầy cái lỗi thứ nhất. Cái giới thứ nhất thầy phạm nè, giới trộm nè. Tôi ăn trộm đâu mà phạm. Cái giới trộm thứ nhất là thầy đến nhà cư sĩ mà cư sĩ chưa mời ngồi mà thầy kéo cái ghế thầy ngồi, đó là giới trộm thứ nhất. Mà thầy ngồi đúng 2 tiếng là trộm 2 tiếng lực bên ngư thủy đó. Rồi mà trong lúc thầy đứng dậy thầy mượn cây quyết thầy ghi mà cái ông gia chủ ông chưa có nói là mượn cho hay không cho, mà thầy nói một câu như thế này: cho tôi mượn cây quyết, cái thầy chụp thầy ghi liền. Mà cái ông gia chủ ông chưa mở miệng là cho hay không cho, thầy phạm hai giới trộm. Thấy khiếp không? Ông nói tôi tù khó quá, ông về Việt Nam lại. Cho nên đây nói cái gì? Thân tâm phải dè dặt, luôn luôn, nhớ nha, luôn luôn là người mới. Người mới thì sao? Tức là mình đến nhà người ta lúc nào cũng mới, còn mình đến nhà người ta trộm này cũ quá. Không? Thấy là rất là khó, phải không? Giờ quý thầy rút kinh nghiệm nha, cha này lớn là đi làm Phật sự, tức là luôn luôn đến là người mới. Mà quý thầy đến nhà cư sĩ, quý thầy rất là thấy rất, phải nói là rất hổ thẹn. Phải tôi mà Phật tử họ kính, rất là kính tôi, họ mời tôi đến giảng pháp chứ không phải mời đến an diệt Phật, đến giảng pháp tôi rất là dè dặt, phải nói là kỳ lắm mình mới đến. Mình đến là cực chẳng đã luôn, hoặc là gia đình mình thì cùng giới thở, còn mình đến mà gia đình lạ rồi đó thì mình làm sao mà giống người mới. Trời, ông thầy này cũ quá, má thầy này cũ quá, thấy không, nhìn khuôn mặt mình thấy cũ quá. Cũ là sao mình nhớ không? Cũ là gì? Ai biết cái từ cũ này, thấy tôn dạy sâu lắm á. Để bây giờ tôi cho cái thầy chuyên nghiệm công án thì sao trả lời. Cũ là gì mà mới là gì đó. Chớ có đường đột xông xáo. Thế tôn, mình thấy Thế Tôn giống như ông cha phải không? Mình học kinh A Hàm mới thấy là Thế Tôn rất là thiết thực. Mấy cái này là trong cái thiền đốn ngộ, thiền này kia đâu có. Hỏi thế nào là Phật? Ba con gai, thế là Phật, mấy cái này đâu có. Mà cho nên cái kinh A Hàm á nó rất là gần gũi giới luật. Cái giới luật á là nó nằm trong toàn bộ A Hàm hết, nó lạ kỳ một điểm, nằm trong A Hàm hết. Mình học cái này mình học giới luôn nè, mà trong 24 quy nghi cũng có nói luôn. Đến nhà cư sĩ phải làm sao. Mà mình học trong kinh mình thấy Thế Tôn giống như bà mẹ vậy đó, ý như người mẹ luôn. Ông đến ông phải làm sao, ông mặc áo quần phải làm sao, lúc mà ông sắn áo lên sao. Quý thầy coi rồi giống như bà mẹ, lạ kỳ một điều mà Thế Tôn rất là rành về tâm lý. Nhưng như ông đến nhà ta, ông đừng có săn áo nha, ông đừng có nói chuyện mà hở ngực hở đồ, người ta thấy ta sanh tâm. Thế Tôn dạy chi ly luôn, mình giật mình luôn á. Cho nên á, vào cái thời mà Đức Phật, mà những cái Phạm Chí Bà La Môn, sau khi mà nghe Thế Tôn dạy một thời là xuất gia tại chỗ liền. Nói xưa giờ chưa từng bao giờ có vị giáo chủ nào dạy kỹ gì, chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên mình may mắn lắm, mình mới học về cái giáo pháp của Đức Phật. Phật dạy rất là kỹ. Cho nên một người nào mà giữ đúng giới luật của nhà Phật là bảo đảm ra, người ta nhìn ta giật mình liền. Ngay bây giờ mình ra đường mình đi, tòa nhà lầu cao, không có quy nghi. Mà trong 24 quy nghi đâu cho phép. Và mình đi lên Sài Gòn mà nhà lộc trò, nhà lộc này cao quá, cao tới ngửa cổ, là không có quay nghi, người ta bớt thính tâm, đúng không? Thì Thế Tôn dạy rất là kỹ, ông đi ra đường mắt ông phải nhìn phía trước làm sao sao. Thứ nhất là cũng không được bị sao. Mình đi mình nhìn trời dưới biển là bảo đảm cái ngày lập bàn chân, bể bàn chân hết tộc. Bữa tôi thấy rõ ràng luôn, nhìn cái ông này mà cái mắt này hướng bên này, bảo đảm cái chân nó lập cái chắc. Phải không? Cho nên chẳng hạn bây giờ mình đi mà lúc nào cũng tránh điểm. Lỡ mình dặm chơi cái vỏ chuối hoặc là cái vỏ dưa đi ở ngoài đường đi, dầu nó cũng té mà mình không bị thương, nó té cái tự nhiên mình biết cái thế đứng lên liền. Còn mà mình sơ ý mà té tuột luôn, mất luôn. Cho nên Thế Tôn hay, rất là hay. Mình thấy này các tỳ kheo, quý như một người nhìn cái giếng cũ, sườn núi dốc hay thác nước, thân tâm phải dè dặt, không có đường đột sông sáo. Thì đây Đức Phật ví dụ như là có một cái giếng cũ hoặc là cái sườn núi dốc hay là thác nước gì đó, thì người đó rất là sợ sệt, không có dám mà đường đột sông sáo. Sông sáo thì rỡ nó rớt xuống giếng chết, hoặc là xuống thác hay là xuống dốc núi, thì mình đến nhà cư sĩ cũng phải như thế. Đó. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ như thế nào một tỳ kheo xứng đáng đi đến các gia đình? Thì các thầy tỳ kheo nói, Thế Tôn là chủ của các pháp, Thế Tôn là lãnh đạo, Thế Tôn là căn bản, Thế Tôn là sở y của tụi con. Sở y là cái chỗ nương tựa đó. Thế Tôn dạy cho chúng con luôn, chứ chúng con không có biết. Mình thấy người xưa giàu biết cũng nói là không biết, còn bây giờ mình không biết cũng nói biết. Nó lạ, mình khác hơn người xưa, đúng không? Các thầy tỳ kheo biết hết, nhưng mà nói là Thế Tôn là sở y, là cái chỗ nương tựa. Thì lúc này Phật dạy này, này các tỳ kheo, quý như bàn tay này giữ hư không, không bị dính. Tức là chẳng hạn giữ không, mình nấm bắt không có dính gì hết. Cho mình đến nhà các cư sĩ, cho mình đến tá túc, cho mình đến nương tựa, nhưng mà nhớ không có dính mắt, không có nắm lấy, không có bị cư sĩ trói buộc mình. Thì mình đến, cho mình đến, nhớ những điều kiện là không bị dính mắt, không bị nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, vị tỳ kheo đến các gia đình, tâm không bị dính mắt, tâm không bị nắm lấy, tâm không bị trói buộc, nghĩ rằng những ai muốn được lợi hãy được lợi. Được lợi này là cái gì biết không? Ai biết? Được lợi có nghĩa là mình san sẻ giáo pháp, mình chỉ dạy cho người ta cách thức tu tập, tức là được lợi giáo pháp. Hoài nghi phép tắc của mình, ta nhìn ta phát một cái niềm tỉnh tính, tức là được lợi. Còn mình đến nhà người ta toàn là lỗ không à. Đến nhà người ta tợ đất mất 3-4 triệu lỗ mà mình san sẻ gì hết. Thấy không? Ở đây nói nè, những ai muốn được lợi hãy được lợi, những ai muốn làm công đức hãy làm các công đức. Thì mình đến giống như mặt trăng. Ở đây qua cái phần bài này là thứ nhất là gì? Đến nhà cư sĩ giống như mặt trăng, luôn luôn mát mẻ, an ổn, thanh tịnh. Kế là thân tâm phải dè dặt. Kế nữa là luôn luôn phải là người mới, chứ đừng có người cũ. Này, cái câu này để cho quý thầy đó công án. Rồi kế cái bài kế thầy Nghiên Phổ đọc giùm, đọc đoạn ngắn thôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phần cấn bộ năm chương 3, phẩm Amabali, phần bình. Một thời Thế Tôn trú tại Chavali, làng Vesuva, gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, hãy ăn cư vào mùa mưa, chỗ nào có bạn bè, có người quen biết, ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Vesuva này. Trong mùa an cư ấy, Thế Tôn bị bệnh trầm trọng, cảm thọ đau đớn khốc liệt, nhưng Thế Tôn vẫn
chánh niệm tỉnh giác không than vãn.
Rồi đủ rồi. Rồi. Nghe theo đọc tiếp cái.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh. Tôn giả A Nan Đà bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con được an vui rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu ngài không có lời di giáo lại cho chúng tỳ kheo. Này A Nan Đà, Như Lai không nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thì này A Nan Đà, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo? Này A Nan Đà, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác.
Đây là nghiên hội, hội đọc tiếp.
Này A Nan Đà, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác, những vị ấy, này A Nan Đà, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta.
Thì đây là trong kinh Tương Ưng Bộ quyển 5 chương 3 phẩm Amba Phali. Ở đây Đức Phật dạy như thế này: một thời Thế Tôn trú tại Vasali làng Veruva, gọi các tỳ kheo, tức là cái bài này gọi là vô quán tự thiết, tức là không ai hỏi mà Thế Tôn thiết. Này các tỳ kheo, hãy an cư vào mùa mưa, chỗ nào có bạn bè, có người quen biết thì ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Veruva này. Tức là Thế Tôn an cư chỗ nào mà có người quen biết, có bạn bè, để cho những các thí chủ có cái tâm đến học pháp, có cái tâm đến cúng dường cho các thầy tỳ kheo. Bởi vì 3 tháng an cư là các thầy tỳ kheo ở một chỗ giống như mình chúng ta ngày hôm nay. Thì trong mùa an cư năm nay, Thế Tôn bị bệnh trầm trọng, cảm thọ đau đớn khốc liệt, nhưng Thế Tôn vẫn chánh niệm tỉnh giác, không than vãn. Tức là qua cái phần này nữa, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn mang cái thân phận của kiếp người trong cái cõi ta bà này, cũng sanh, già, bệnh, rồi mất, giống như bao nhiêu chúng sinh. Nhưng mà có một điều là Thế Tôn trong lúc bệnh trầm trọng, cảm thọ rất là đau đớn khốc liệt, nhưng mà Thế Tôn hơn chúng ta là vẫn chánh niệm, vẫn tỉnh giác, nhưng mà không có than vãn. Có một lần Thế Tôn nói: Này A Nan, thân của Thế Tôn giống như một cái chiếc xe, bây giờ nó muốn rã rồi, nó muốn mục, nó muốn hủy hoại. Thân của Thế Tôn bây giờ cũng như thế. Thế Tôn bây giờ cảm thấy giống như những cái đường gân của Thế Tôn nó bứt rứt, nó khó chịu. Thế Tôn, nhưng mà đặc biệt một điều là trong lúc đau bệnh, Thế Tôn đều chánh niệm tỉnh giác hết. Chứ mình đừng nói là Thế Tôn có giống như mình, không có. Thế Tôn vẫn như mình, nhưng mà đặc biệt một điều là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà không có than vãn. Còn gặp mình sao? Đau bụng chút là chịu không nổi, mình rên, rên như sấm bọng luôn. Thấy không? Cho nên cái tinh thần của Hòa Thượng là bắt buộc mình ngồi 2 tiếng đồng hồ có lý do, để có mình có một cái sức chịu đựng về thân. Mà cái sức chịu đựng về thân mình quen rồi đó, thì những cái sự cố nó đến cái mình vẫn thấy nó chuyện thường tình, không có gì hết. Chẳng hạn như một người mà bị cái con bò cạp nó chích rồi đó, thì có con kiến nó chích trong cái cắn dính dáng hết đó. Mà người đời ta nói là nhà giàu thì đứt tay, mà ăn mày đổ ruột, phải gì không? Đúng gì không? Nhà già mà đứt tay chút xíu, đứt tay. Đọc lên là ai mà có được. Có cái tịch là lúc nào cũng hơi khó chịu không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy á, những người mà bị cái nghịch cảnh, nghịch duyên trong cuộc đời mà bị nhiều rồi đó, thì cái chuyện nó đến bình thường mới dính dáng hết đó. Còn mình chút chút là mình chịu không nổi rồi. Bị nắng, nóng chịu cũng nổi, mà mưa chịu cũng nổi. Gọi là nắng gió kỵ mù sương. Thường người đời ta nói á, là nắng gió kỵ mù sương. Nhưng mà tới tháng lương thì trang trưng vô lãnh trước. Có nghĩa là ở đây có một cái lý do là Thế Tôn cũng có bệnh trầm trọng, bệnh cảm thọ, rất là đau đớn. Nhưng đặc biệt Thế Tôn thấy được rằng cái thân mình bệnh, nhưng mà có cái nó không có bệnh. Cái gì biết được những cái cảm thọ khổ đau, cái đó nó không bệnh. Mà cái biết thì nó không bệnh. Nó bệnh gì? Trên cái thân tứ đại. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh. Thì bây giờ Tôn giả A Nan Đà bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không bao giờ diệt độ nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng tỳ kheo. Tức là năm nay trong lịch sử có ghi lại là năm nay Thế Tôn lúc đó là khoảng 73 hoặc là 75 tuổi. Năm năm mà Thế Tôn mà bệnh nặng nhất á, lúc đó Thế Tôn cũng lớn tuổi rồi. Thì khoảng 5 năm sau thì Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đó, thì lúc này tuổi Thế Tôn cũng lớn rồi. Có một lần, một buổi sáng Đức Thế Tôn ngồi phơi nắng, kéo cái y tăng và lơi phơi nắng, thì lúc này Tôn giả A Nan khóc, tội lắm, mình thấy hai thầy trò rất là tội. Khóc cái nói là: Bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa là cái thân tướng của Thế Tôn, cái da của Thế Tôn nó sáng mà nó láng bóng luôn, mà có cái kim sắc rất là vàng ròng á. Còn ngày hôm nay Thế Tôn cũng thấy bây giờ nó nhăn nheo, rồi da nó túm lại hết, không còn được sáng sủa ngày xưa nữa. Thế Tôn cũng hoại diệt giống như chúng ta. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói như thế này: Này A Nan, trong cái trẻ đó nó chứa đựng cái già, trong cái trẻ tuổi nó chứa đựng cái già nua rồi, trong cái mà chúng sinh nghĩ là thường nó chứa đựng cái vô thường, trong cái mà chúng sanh nói là vui nó chứa đựng cái khổ. Thế Tôn dạy rất là kỹ. Trong cái mà chúng sanh chấp là ngã thì nó chứa đựng cái vô ngã, không có thật, không có bền. Thì thân Thế Tôn cũng như thế. Thì lúc này Thế Tôn dạy nè: Này A Nan Đà, Như Lai không nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thì này A Nan Đà, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo? Này A Nan Đà, hãy tự mình là ngọn đàn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đàn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Ở đây cho nên Đức Phật mới khẳng định là Đức Phật là gì? Gọi là bậc đạo sư. Đạo chính là con đường, sư tức là ông thầy dẫn đường, phải không? Cho nên trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Có một cái ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Thế Tôn chỉ dạy, chẳng hạn chỉ dạy 100 thầy tỳ kheo, thì 100 thầy tỳ kheo đó có thể nhập Niết Bàn hết hay không? Nhập hết không? Thì Thế Tôn đưa ra một cái ví dụ. Quý như có một người đến cái thành Vương Xá hỏi đường, chẳng hạn như hỏi như thế này nè: Từ đây đến thành Vương Xá đi đường nào? Thì cái ông chỉ đường chỉ: Đây là đi về hướng đông, khoảng 10 cây số nữa. Thì ngay trong lúc hỏi đường thì có hai người đến hỏi đường cùng một lúc, mà cái người đi theo lời của ông dẫn đường đi về hướng đông đúng 100 cây số hoặc là 10 cây số thì gặp gì? Thành Vương Xá. Còn cái người thứ hai cũng nghe đi về hướng đông, mà ông đi sao? Đi ngược về hướng tây. Đến không? Không đến. Thì Đức Phật nói: Giáo pháp của ta cũng như thế. Giáo pháp của ta dạy là đây là khổ, đây là con đường diệt khổ. Nếu mà ai đi đúng thì hết khổ, được an vui. Còn mà ta chỉ rất là đúng, rất là kỹ, mà không đi đúng thì cũng không có được an ổn hạnh phúc. Do đó Đức Phật nói như thế này: Chớ nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đàn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Này A Nan Đà, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đàn cho chính mình, tự mình nương tựa cho chính mình, tức là luôn luôn là gì? Trong tinh thần của Thiền Phái Trúc Lâm, phản quan tự kỷ. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn phản quan tự kỷ là chính mình, thấy những cái niệm xấu ác của chính mình để chuyển hóa. Nương tựa tức là thấy niệm để chuyển hóa niệm, chứ không nương tựa cầu cạnh một cái thế lực nào khác hết. Đó, tức là tu là tu đúng chánh pháp. Những vị ấy, này A Nan Đà, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta. Cho nên trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Lúc mà Đức Thế Tôn mà sắp nhập Niết Bàn á, Thì các thầy tỳ kheo á, ai cũng khóc lóc buồn thảm hết. Nhưng mà có một thầy tỳ kheo, ngài chưa chứng A-la-hán, ngài quyết định thế con mà nhập niết bàn rồi, ai là chỗ mình nương tựa, ai là chỗ mà mình sở y, ai là chỉ dạy cho mình trong lúc mình tu tập. Hiện bây giờ Thế Tôn chưa có nhập niết bàn, thôi bây giờ mình gắn gỗ mình tu suốt một đêm, hoặc là một đêm, hoặc là hai đêm, hoặc là ba đêm. Cho nên thầy tỳ kheo này không đến thăm Thế Tôn lúc mà Thế Tôn mà tuyên bố là ba tháng nữa nhập niết bàn đó. Thì các thầy tỳ kheo đều đổ xô về thăm Thế Tôn hết, nhưng mà thầy tỳ kheo này nhất định ở cùng một tinh xá Thế Tôn mà cũng không đến thăm Thế Tôn, mà quyết định thiền tập suốt từ đầu hôm cho đến cuối hôm. Thì câu chuyện này có một số thầy tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn có một thầy tỳ kheo ở gần nơi Thế Tôn mà biết Thế Tôn 3 tháng nữa nhập niết bàn mà không đến thăm Thế Tôn. Thì Thế Tôn nói, mới hợp đại chúng nói, các ông phải biết cái thầy tỳ kheo mà không đến ta mà có những cái niệm suy nghĩ, bây giờ Thế Tôn sắp nhập niết bàn rồi, nếu Thế Tôn nhập niết bàn rồi, ai là sở y cho mình, ai là chỉ dạy cho mình lúc mà những cái điều cần thiết, sẵn dịp Thế Tôn còn sống, còn có mặt trên cõi đời này, ráng tu. Thì cái thầy tỳ kheo này chính là tối thượng giữa các thầy tỳ kheo, thầy tỳ kheo mới là người trả ơn cho ta. Thế Tôn xác chứng luôn. Thì quả tình đúng ba hôm á, thì thầy tỳ kheo này chứng A-la-hán. Qua cái phần này đại chúng phải lưu ý, tức là luôn luôn làm chỗ tựa cho chính mình. Chỗ tựa chính mình là gì? Ví dụ như mà quý thầy nào, quý thầy có đủ nhân viên cái vào thường chiếu ở 3 tháng, thì thầy trụ trì đi quán cợi thầy, nhưng mà mình 7 giờ rưỡi mình ngồi thiền, 6 giờ 15 mình cứ tụng kinh. Có nhiều người quý thầy lớn đi vắng cái không có tụng kinh, không ngồi thiền, mình tu cho ai? Hồi xưa tôi ở các chỗ tôi biết á, tu cho ai? Tu cho ông thầy chứ không phải tu cho mình, phải không? Mình nương tựa cho chính mình là không có ai mình cũng tu, có mặt cũng tu mà không có mặt cũng tu. Đó gọi là nương tựa chính mình. Ngày xưa tôi xưa ở một cái chùa cũng vậy. Ông thầy một lần đi vắng là huynh đệ tụi tôi lấy cái máy xuống, bỏ con băng vô, mở tụng đã lên ngủ một giấc vậy. Cái bữa nọ cái ông thường thường là 4 giờ dậy công phu, cái bữa nọ cái ông đi đâu không biết, cái 3 rưỡi ông về. Bây giờ ở phòng đâu có hay. Sáng cái lên cái mở máy vô ông đặt, thầy xưa ông vô là ông đặt cho ông nói hết đó. Là gì? Tu cho ông thầy chứ không phải tu cho chính mình. Tức là tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Đó. Rồi chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Chi Bộ. Thầy Nghiên Toàn đọc.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tăng Chi Bộ 1, chương 4, phẩm Bandagama, phần thuận dòng. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vaji tại làng Banda. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Có 4 hạng người, này các tỷ kheo hiện hữu ở đời. Thế nào là 4? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người đã vượt qua bến bờ kia, đứng trên đất liền. Này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Hạng người thọ hưởng các dục và làm ác nghiệp gọi là đi thuận dòng. Thế nào là hạng người đi ngược dòng? Này các tỷ kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh gọi là đi ngược dòng. Này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? Hạng người do diệt tận 5 kiết sử, được hóa sanh, không còn trở lại đời này nữa, gọi là tự đứng lại. Thế nào là hạng người đã vượt qua bến bờ bên kia, đứng trên đất liền? Này các tỷ kheo, có hạng người do diệt các lậu hoặc, chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, gọi là đã vượt qua đến bến bờ bên kia, đứng trên đất liền. Này các tỷ kheo, có 4 hạng người như vậy có mặt ở đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì đây á, qua cái phần kinh Tăng Chi Bộ quyển 1 chương 4 phẩm Bandagama. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vasi tại làng Banda. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo, có bốn hạng người này các tỳ kheo hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, và hạng người đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Hạng người thọ hưởng các dục và làm ác nghiệp gọi là đi thuận dòng. Ở đây quý thầy thấy nè, Đức Phật nêu lên trong cái cuộc đời của chúng ta có bốn hạng người. Quý thầy thấy hôm nào đó cái mình ra một cái con sông Đồng Nai, phải không? Một cái con sông Đồng Nai, mà nếu mà chúng ta lấy một cái chiếc thuyền hoặc là một chiếc đò mà chúng ta bơi ngược lên á, gọi là ngược dòng, thì nó rất là khó. Mà chúng ta đi thuận dòng á là chỉ cần mình ngồi lên thôi, mình khỏi cần chèo luôn. Vì sao? Mình khỏi cần chèo luôn mà nó cũng đi đâu? Xuôi về biển, mà cái biển đó là biển gì? Ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì sao? Vì chúng ta hưởng các dục ở đời. Hưởng các dục ở đời là gì? Gần đây họ ăn một cái kiểu là bắt một con khỉ. Quý thầy mà có đủ nhân viên mở cái mạng lên, bên Tây, bên Việt Nam vậy, bắt một cái lồng, họ nhốt con khỉ vào. Cái họ lấy cái búa nhỏ, họ gõ cốc 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 cho cái đầu nó mềm, cái họ lấy dao, họ phẹt một cái, họ ăn, ăn ốc khỉ á, gọi là gì? Hưởng các dục. Rồi gần đây nữa, bây giờ bên kia nói là bây giờ muốn những người nào mà xui xẻo quá, bây giờ phải tìm những cô gái 17, 18 tuổi gì đó, gái mới lớn lên, ví dụ gì đó. Hưởng các dục, mà hưởng các dục là gì? Tức là đi thuận dòng. Do đó một hôm á, có ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi thiền sư Mã Tổ đó, ăn chay là tốt hay là ăn mặn là tốt? Chay tốt, mặn là tốt. Thiền sư Mã Tổ nói, có lộc đừng quên phước. Có lộc thì đừng có quên phước, mà quên phước á, thì lộc nó không còn. Quý thầy hiểu câu thiền sư nói không? Ai hiểu? Tại sao mà thiền sư Mã Tổ nói là có lộc thì phải nhớ phước, mà quên phước thì lộc không còn? Chứ thiền sư không nói là ăn chay là tốt, ăn mặn là tốt, thiền sư mới nói gì hết. Mà tại sao ở đây thiền sư Mã Tổ nói là có lộc đừng quên phước, mà quên phước thì lộc nó không còn? Có lộc làm sao? Có nghĩa là mình sanh trong một gia đình giàu có, sung túc đầy đủ của cải vật chất, cần cái gì cũng có hết. Còn ăn có ăn, cần mặc có mặc, cần uống có uống, còn tất cả những cái thứ gì mà nhục dục trong cuộc đời đều có hết, tức là người này có lộc. Nhưng mà mình xài quá, mình xài mình không có thương tiếc, mình xài bạc mạng. Chẳng hạn như mình uống một chai bia hay là một chai rượu 16, 17 triệu, mình uống chai rượu hai mấy ba chục triệu, tức là xài quá cái mình quên phước. Mà mình xài sao? Một thời gian cái hết phước, hết phước thì lộc nó hết luôn. Cho nên các ngài nói là mình có phước, mình cũng ăn, nhưng mình phải dè dặt mình ăn uống. Cho nên nói là gì? Hạng người thọ hưởng các dục làm ác nghiệp gọi là đi thuận dòng. Thuận dòng thì rất là dễ. Chẳng hạn như bây giờ có những người ta học bác sĩ 7 năm, người ta chích, chẳng hạn như học 3, 4 năm ta mới chích vô cái gường gân máu. Mà cái người mấy đứa xì ke, tôi có tâm sự mấy đứa, họ không tới một ngày nó chích một cái hơn bác sĩ luôn. Nó chích một, nhắm mắt con nhà nó tiêm một cái là vô cái quan luôn. Hay gì đó. Cái mà đá mà tàu lao học nhanh lắm, đúng không? Cái đánh bạc này, cái chích xì ke ma tí này, cái châm chỉ nó học rất là nhanh. Mà mình để ý cái gì mà nó thúi thôi, nó thúi nó rất là khó chịu. Cái gì mà nó thúi nó dơ thì nó nặc nồng luôn, cái gì mà nó thơm thì nó phản phất. Mà trong có một vị thiền sư nói á, cái con chó này bây giờ mình nuôi này, ngày xưa là nó là con chó rừng. Nó là con chó rừng. Nó gặp mặt mình nó chạy à, nó gặp mình mặt nó chạy, cái mình bắt con chó này về mình nuôi. Các thiền sư dạy rất là hay nha, cái mình bắt về nên mình nuôi. Thì mình nuôi một thời gian cái nó quấn quýt với mình rồi thành chó nhà. Thành chó nhà phải bây giờ mình đuổi nó không chịu đi. Mình xô mình đuổi cái máy nó cũng chịu đi. Nhưng mà mình thì càng ví dụ như chẳng hạn mình ra rừng mình thấy một con nai. Nó vừa thấy cái bóng mình một cái nó nhảy à. Thì ngài nói là những cái tập khí ác nghiệp, những cái tập khí mà khát ái, những cái tập khí mà dục vọng, những cái tập khí mà sân hận á, thì nó giống như con chó nhà, tức là đuổi nó không chịu đi. Mà cái tâm thiện pháp, cái lòng từ bi, cái lòng tha thứ bao dung, nó giống như con nai. Nhìn cái nó móc à, vừa khởi cái móc à. Ngày bây giờ cái ông đó mình hứa trong bụng là mình phải thương ông giống như cha, giống như ông nội. Nhưng mà mình nói gặp mặt ông nó chạy đâu mất, chán kìa. Mình thấy thiền sư dạy rất là hay, các ngài dạy rất là đơn sơ, mà tôi đọc nó đâu là tôi cảm đến nó liền. Tôi đọc rồi, quá hay, quá tuyệt chiêu, đúng không? Cái mà sân hận của mình bây giờ đuổi, mình nói là tôi đừng sân hận, tôi biết sân hận là khổ, tôi biết làm những cái điều này là không có đúng, mà đuổi miết đó ông đi. Còn mà mình nói là bây giờ mình ráng nha, bây giờ ráng cố gắng nha, mình cũng phát nghiện chứ, bây giờ mình ráng cố gắng nha, gặp cái ông đó mình coi như ông nội mình, ông cố mình, ông cha mình. Trời ơi, gặp mặt ông cha không được, sao lạ không biết, gặp nó chạy không mất, biến mất luôn. Pháp của Phật hay thì đúng không? Cái mà thiện thì nó nhích cái nó mất à, mà cái ác thì nó lâu, đuổi cách mấy nó cũng đi. Cho nên mình thấy mình tu thì, cho nên ông bà nó vững mà ông ngồi ông chiêm nghiệm, ông nói tu này khó ơi là khó luôn, giống như mà 10 tạ dầu mè mà đổ trên cây quốc vậy. Cái cây mà cái dạng cây cao hay cây dừa mà quý thầy mà đổ 10 tạ dầu mè quốc mà trèo lên được không? Trèo nó tuột, khó lắm, tu này không phải dễ đâu. Mình nói mình đừng có sân hận mà nó cũng đến, đừng có tham nó cũng đến, đừng có khát ái nó cũng đến. Cái ai biết là ba cái này nó cực lắm, đã đi tu rồi còn cái này chứ nữa mà nó cũng đến à. Nó dây dứt nó khó chịu, nó dứt nó cũng được mà buông nó cũng trôi. Giống như là cái người ta nói thịt ba chỉ vậy, nó cứ ra vô cực, rất là cực. Gặp mặt là tự nhiên nó sao nó lạ vậy, nó chạy mất, thiện pháp chạy mất. Đó, cho nên nói gì? Thọ hưởng các dục làm các ác nghiệp gọi là thượng dòng. Ở trong lịch sử có ngài thiền sư, gọi là ngài thiền sư Bỉ đó. Ngày xưa ngài ở vào đời nhà Đường, ngài làm tới cái chức là lang tướng quân, tức là làm cái chức làm tướng đó, đánh trận đời nhà Tỳ chứ, đời nhà Tỳ. À, xong rồi bắt đầu kế đến đời nhà Đường, thì lúc đó năm 40 tuổi cái ngài xuống tóc ngài tu cái ở trong một cái hang động trong núi á. Thì ngày xưa các ông tướng á, nghe tin ngài tu ai cũng chưng hửng hết, nói ngài rất là giỏi, rất là anh minh, đến mức độ mà Lý Thế Dân, tức là đời nhà Đường lập quốc lên á, cũng mời ngài ra làm quan, ngài không chịu, ngài đi tu. Thì ngài nói đến gặp ngài, ngài nói ông điên rồi sao vậy, ông đang làm tướng mà ông bỏ hết tất cả rồi ông vào núi ông tu, ông điên hay sao vậy? Lúc này ngài nói mấy ông mới là điên á, mấy ông chính là điên á, ham danh ham sắc ham lợi, làm toàn ác nghiệp không, mấy ông chính là điên á, đừng nói tôi điên. Thì đây cũng vậy nè, hưởng các dục vọng và làm các ác nghiệp gọi là người đi thuận dòng. Còn thế nào là hạng người đi ngược dòng này? Các tỳ kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, gọi là người đi ngược dòng. Ngược dòng thấy rất là khó. Kể cả những người cư sĩ mà trong môi trường cuộc sống ngày hôm nay, nếu mà không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp thì cũng rất là hiếm. Hiện bây giờ mà quý thầy mà coi trên báo, coi trên mạng á, hồi xưa mình thấy rất là ít phải không? Còn bây giờ mà con mà giết mẹ, con mà giết cha là cái chuyện thương tình luôn. Nó giờ nó xin tiền chơi game mà không có, lúc ra nó lụi chết. Giờ nó xin tiền bán thóc không có, lụi chết. Đó, trên mạng đăng đầy hết luôn. Tức là cái thời này là đạo đức giống như nó xuống cấp. Mà Đức Phật thọ ký vào cái thời mạt pháp á, là cái người mà thú, cái thú, loại thú nó sanh lên cái cõi này rất là nhiều. Và thú tánh á, nó sanh lên. Cho nên á, Đức Phật tại sao mà nói là mình thọ thân người mà mất thân người rồi đó, là không bao giờ tìm được thân người có lý do. Nghĩa mình mất thân người rồi, cái mình rớt xuống mình làm súc sanh. Lên súc sanh cái mình đọc hết cái nghiệp súc sanh, cái mình lên làm người lại. Thì lên làm người đấy thì cái tâm, cái thú tánh mình cũng còn, cho nên mình sanh ra mình giết người cướp của, cái mình bị gì, đổ xuống địa ngục lại, cái mình hết cái nghiệp địa ngục, cái mình lên súc sanh cái hết súc sanh, cái lên làm người còn, cái mình tạo nghiệp trước, cái mình xuống ba đường, cái lên xuống không có ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cứ lên xuống ba đường không có ra. Cho nên nói là mất thân người muôn kiếp khó được có lý. Nó mấy đứa mà nó giết cha giết mẹ này không phải xuống địa ngục, hết nghiệp địa ngục cái nó lên làm súc sanh, hết súc sanh lên làm ngạ quỷ cái nó làm gì, cái tuột xuống lại không lên. Cho nên á, vua Trần Thái Tông nói là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường có lý. cái đi càng xa 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 vậy, cho nên mất thân người là phải nói là một cái cực hình đó, mất thân người là muôn kiếp luôn. Cho nên tại sao mà ở đây chúng tôi làm những cái cuộc phóng sanh đó, mà Đức Phật đã nói một điều may mắn thế nè. Nhưng mà đặc điểm có những cái loài chúng sinh mà chỉ cần nghe những cái lời kinh thuyết pháp của Đức Phật đó, thì một phen mà chuyển hóa đó, tức là một hồi quang á, hồi quang phản tỉnh á, thì gặp được thiền tri thức tu. Cho nên mình làm những cái cuộc phóng sanh là mình phải khai thị, mình tụng kinh cho cái lời pháp họ thấm vô trong hạt giống, họ chuyển kiếp. Đó. Nói đây có hạn người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, thì đi ngược dòng rất là khó. Chẳng hạn như á, hồi xưa ở ngoài đời quý thầy có quyền ngủ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, ngủ 5 giờ sáng mới dậy, 6 giờ sáng mới dậy, còn bây giờ vô Tùng Lâm phải 3 giờ sáng phải dậy, 3 giờ 15 bắt buộc phải ngồi thiền, bắt buộc luôn, sao không có trốn được, đúng không? Phải đi ngược dòng không? Mà đi ngược dòng thì thấy cực ra sướng, là sướng. Nhưng mà sao? Ngược dòng á, thì lên đâu? À, lên đến đỉnh, vậy thôi. Mà thuận dòng thì ra biển ác đạo, nhiều đó thôi, muốn bắt thì bắt, phải không? Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại, hạng người do diệt tận năm kiết sử? Năm kiết sử là gì quý thầy biết không? Trào cử, hôn trầm, thì miên, hối nghi, có nghĩa là năm cái kiết sử. Được quá sanh không còn trở lại đời này nữa, gọi là tự đứng lại, tức là đạt đến cái quả A-na-hàm thiên, lên cõi trời thứ 19 A-na-hàm thiên rồi, chứng đắc quả A-la-hán rồi nhập nước bàn luôn. Tức là cái hạng người này gọi là bất lai, bất tức là chẳng lai, tức là đến, chẳng đến cõi đời này nữa. Thế nào là hạng người đã vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền này? Các tỳ kheo, có hạng người do diệt các lậu hoặc, chứng ngộ và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tệ giải thoát, gọi là đã vượt qua bến bờ bên kia, đứng trên đất liền. Là người nào? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn trở lui trong cuộc đời này nữa. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người như vậy có mặt trong cuộc đời này. Thì như vậy trong bốn hạng người mình ráng cố gắng mình phấn đấu làm hạng người gì? Hạng người gì? Thứ nhất là bằng bất cứ giá nào thì mình phát một cái nguyện lực là từ đây cho đến khi thành Phật con phải đi ngược dòng. Từ đây cho đến khi thành Phật con sẽ đoạn tận năm kiết sử. Từ đây cho đến khi thành Phật con sẽ người vượt qua bến bờ bên kia, đứng trên đất liền, được an ổn, được hạnh phúc, lâu dài trong chánh pháp. Thôi chúng ta nghỉ luôn ha. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận, thời nguyện độ pháp môn vô lượng thời nguyện ơi học Phật đạo.